tám lại nên giác biết, tử sanh liên tục, khổ đau vô cùng, pháp tâm dũng mãnh đại hùng, quyết lòng độ hết đồng chung niết bàn. Thà mình chịu khổ muôn vàn, thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi, mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang. Đó là cái điều giác ngộ thứ 8. Thì tại đây tôi dịch cũng chưa còn miễn cưỡng, có nhiều chuyện chống ngựa lắm, nhưng mà thấy nó hơi dễ dễ động chút, cho ai chuyên chút thì đọc thuộc. Thứ 8 lại nên giác biết, tử sanh liên tục, khổ đau vô cùng. Đó, cái chết sống nó tiếp nối liền liền, thì cái khổ đau không bao giờ tính kể thì hết. Pháp tâm dũng mãnh đại hùng, tức là mình thấy cái khổ đau vô cùng đó, vì vậy cho nên phát cái tâm dũng mãnh đại hùng, quyết lòng đổ hết đồng chung niết bàn. Nguyện nó là đem hết tâm trí mình mà độ tất cả, để cho mọi người đều được niết bàn. Cái kia thì gọi là thiếu kính đại lạc, thì đây dịch là niết bàn. Quyết lòng đổ hết đồng chung niết bàn, thà mình chịu khổ mua vàng, tức là thà mình chịu bao nhiêu cái khổ, mua vàng để khổ mình chịu hết, không có nặng, không có giao cho ai. Thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi, tức là lúc nào mình cũng phát tâm chịu đựng bao nhiêu cái đau khổ dồn cho mình đi, để cho mọi người đều được an nhàn, được thảnh thơi hết. Đó là cái chí nguyện của Bồ Tát đó. Mọi người đều được vui tươi, tức là mình muốn cho mọi người đều lúc nào cũng vui vẻ, thích thú, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang, tức là đưa họ đến cái bờ giác ngộ để thấy toàn là hào quang sáng rực. Thì đó là cái điều giác ngộ thứ 8 của các hàng Bồ Tát. Bây giờ tới cái phần kết luận theo cái dịch. 8 điều như thế giải qua, chính hàng Bồ Tát cùng là Thế Tôn đã từng giác ngộ lẽ trên, tiến tu đạo hạnh vô ngần từ bi, đốt đèn trí huệ phá si, pháp thanh huyền quý dạo đi niết bàn. Đó là cái đoạn dẫn chứng Phật Bồ Tát đều tu cái pháp bát đại nhân giác này mà được pháp thân, tức là ngồi thiền pháp thân đến niết bàn. 8 điều như thế giải qua, chính hàng Bồ Tát cùng là Thế Tôn là Phật đã từng giác ngộ lẽ trên, tức là đã từng thấy cái sự thật đó, tiến tu đạo hạnh vô ngần từ bi, cho nên các ngài mới tiến tu và vô lượng cái từ bi, đốt đèn trí huệ phá si, các ngài luôn luôn thắp cái đèn trí huệ để phá những cái si mê mà tới, pháp thân thiền quý dạo đi niết bàn, tức là ngồi trên cái thiền pháp thân cao đẹp đó để mà đến cảnh niết bàn an vui. Đó là phần Phật Bồ Tát, những bậc đại nhân đã kết quả được cái sự tu hành do 8 điều trên. Bây giờ đã phần độ sanh, trở vào sanh tử thân nhà, chúng sanh độ thoát an toàn vui lây, lại dùng 8 việc trước này mở đường khai lối dắt nhiều chúng sinh, khiến cho hết phải biết rằng tử sanh khổ não đừng manh chớ mờ, xa lìa năm dục đục lờ, tu tâm đạo thánh không giờ nào quên. Đó là cái phần độ sanh của các vị Bồ Tát và chư Phật. Là Phật và Bồ Tát trở vào trong sanh tử thanh nhàn, tuy các ngài cũng lăn lộn trong sanh tử, nhưng mà không phải vì nghiệp mà vì cái nguyện cứu độ chúng sinh, cho nên trong sanh tử thì chúng ta đau khổ, nhưng các ngài là yên ổn, vì vậy nó trở vào sanh tử thanh nhàn, chúng sanh độ thoát an toàn vui lây, nghĩa là muốn làm sao chúng sinh đều được thoát khổ hết, mà đó là cái vui chung của các ngài. Lại dùng 8 việc trước này, tức là muốn độ chúng sinh hết khổ cũng dùng tám việc đó mở đường khai lối dắt nhiều chúng sinh, nghĩa là làm lấy tám việc đó mà mở đường dẫn lối cho mọi chúng sinh đều được đến chỗ an ổn, khiến cho hết thảy biết rằng, tức là ngài khiến cho, hay là các vị Phật Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh biết rằng, biết rằng cái gì? Tử thân khổ não đừng manh chớ ngờ, tức là đừng có mù, đừng có quá, phải biết rõ rằng chết sống là sự khổ não, chứ đừng có mờ mịt, đừng có mù quáng. Xa lìa năm dục đục lờ, tức là ngũ dục là cái nhơ nhớp bẩn thỉu ngào đục, mình phải lìa nó, đừng có mê nó. Tu tâm đạo thắng không giờ nào quên, tức là luôn luôn mình tu trong tâm mình tu theo đạo thắng, không có bao giờ sao lãng. Đó là cái phần mà giáo hóa của chư Phật chư Bồ Tát. Bây giờ cái phần hiện giờ chúng ta học Bát Đại Niên Giác, chúng ta phải làm sao? Nếu là Phật tử phải nên tám điều như thế hằng đêm tụng hoài, tức là tám điều giác ngộ này đêm đêm mình hằng tụng hằng niệm. Ở trong mỗi niệm thường ngày bao nhiêu tội lỗi diệt rài sạch trơn, người trong mỗi niệm mà hằng nhớ như vậy thì tất nhiên bao nhiêu tội lỗi cũng diệt sạch hết. Bồ đề hoa báo nhẹ hơn trên bờ chánh giác, gót chân dẫm liền hằng lìa sanh tử lưu ninh, thường vui an ổn tâm tình tiêu dao. Đó là nếu mà mình niệm niệm, tức là tâm mỗi niệm của mình đều nhớ tám điều giác ngộ này thì tất nhiên trên cái quả bồ đề, tức là hoa báo bồ đề, thế nào mình cũng được ngửi, và trên bờ chánh giác thế nào mình cũng được đặt chân lên, thế nào mình cũng cất bước chân lên được trên bờ chánh giác, và hằng lìa được cái sanh tử nó tiếp nối không biết bao nhiêu đời, và thường được cái an vui, cái vui an ổn trong tâm tình, tức là trong tâm tình mình tiêu dao an ổn vui vẻ, không còn gì đau khổ nữa. Đó thì như vậy tóm lại cho tất cả quý Phật tử thấy, người học Phật là học cái gì? Tức là mình nói mình học Phật á, tức là học cái sự giác ngộ, phải không? Phật là giác ngộ, mình học Phật á là học cái giác ngộ. Đó, còn đang học Phật có nghĩa là học giác ngộ, chứ không phải học Phật. Bây giờ nghe nói học Phật thì mình cứ tưởng học thuộc lòng kinh, thấy không? Học thuộc lòng kinh rồi tụng thường là gọi là học Phật, chứ không phải. Học Phật là học giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ từng phần như trước đã kể, nào giác ngộ thân này, cảnh này nó vô thường, phải không? Thấy thân, thấy cảnh là vô thường, nó không thiệt, để mình không đắm nhiễm đó, đó là giác ngộ chứ gì, phải không? Thì như vậy, quý vị trong tám điều đó, quý vị có được giác ngộ điều nào chưa? Thì ai là Phật tử không thấy cảnh là vô thường, không thấy thân là vô thường, phải không? Thấy cảnh vô thường, thấy thân vô thường, đó là mình đã có cái mầm giác ngộ, phải không? Tức là cái hỗn vấn giác ngộ nó nảy mầm rồi đó, mà đều nó chưa đủ duyên, tức là chưa có phân, chưa có nước, thì nó chỉ có cái mầm nhỏ nhỏ thôi. Thì như vậy tức là chúng ta Phật tử, cho nên chúng ta có cái mầm giác ngộ, nên được gieo cái mầm giác ngộ trong tâm mình, thì gọi đó là mình đã biết được một phần giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ thân cảnh vô thường rồi, mình cũng còn phải biết thêm nữa, giác ngộ thêm gì nữa, là giác ngộ ngay rằng cái thân này lâu nay mình yêu chuộng nó, mình quý trọng nó, nhưng mà không ngờ nó là gốc của tội lỗi. Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ tội lỗi á, tại có thân là tội lỗi hay là sao? Như vậy thì nó không thân là hết tội lỗi, phải không? Thành thử cái chỗ đó tôi cũng nói ra ngoài cho tất cả nhớ, vì ở đây là Đức Phật nói một chiều để cho mình thấy, mình chán, mình biết, mà không có nói một chiều khác, còn ở chỗ khác Đức Phật sẽ nói cái khác nữa. Ở đây mới nói rằng thân này là gốc của tội lỗi, nhưng mà có thể cũng nói thân này là gốc của phước đức được chứ, phải không? Chứ đâu phải nó là gốc tội lỗi đâu. Nhưng ở đây là đứng về cái chiều che mà Phật nói đó là gốc tội lỗi, nhưng nó đứng về cái mặt khen á thì thân này cũng là gốc của phước đức, phải không? Thành thử ra nên tôi nói rằng người Phật tử của mình, nếu là Phật tử chân chánh thì mình phải đặt vấn đề quan trọng nhất là cái thân này. Bây giờ mình phải có cái nhận định rõ thân này là để làm gì. Mình phải đặt ngay câu hỏi của mình. Chứ nhiều khi mình không hiểu là không biết mình sống để làm gì. Bao nhiêu người cứ đặt ngầm câu hỏi mình sống để làm gì mà giải quyết không được. Thì dành cho hai người Phật tử mình thì mình phải sống để làm gì, trả lời ngay câu hỏi đó cả. Nếu mà biết sống để làm gì tức là biết cái thân này để làm gì. Còn nếu không biết sống để làm gì thì cái thân này là gốc của bao nhiêu tội lỗi. Bây giờ không biết sống để làm gì thì thôi cứ ăn, cứ mặc, cứ đua theo vật chất thôi hả? Cái gì cũng to lắm cho nó mà hả? Lo ăn, lo mặc, lo dành vật chất á. Thì tất nhiên là vừa ngót bao nhiêu tội lỗi dồn gì nó. Phải không? Thành thử ra mình phải đặt ngay một câu hỏi quan trọng là thân này sống để làm gì? Thì nghĩa là mình phải hiểu rõ cái thân này. Nên tôi có cái ví dụ là nói rằng ví dụ như có người đi biển, người gửi nó chìm thuyền, khi chìm thuyền đó nó không có ao nổi mà không có gì hết, rồi họ bơi đã sao thình lình họ ôm được cái gốc cây mục. Khi họ ôm được gốc cây mục thì lúc đó làm sao? Thì từ họ đã thấy đó là cái gốc cây mục, họ biết gốc cây mục không có lý gì, nhưng mà trong khi mà cần để cho nó chờ gió chờ sóng nó tóc đưa mình vô bờ thì lúc đó gốc cây mục rất quý, thấy không? Gốc cây mục đó nó sẽ nhờ nó là làm cho mình khoái chịu, rồi nhờ nó sẽ đưa mình tới bờ. Thì như vậy trong khi mà ôm gốc cây mục đó, thì khi mà ôm gốc cây mục đó, người đó họ là còn tỉnh còn biết đó, thì họ phải thấy hai mặt. Một mặt đó là họ nhận ra đây là gốc cây mục, thấy không, đây là gốc cây mục. Một mặt nữa là họ phải biết rằng tuy nó là gốc cây mục nhưng rất hữu ích trong khi mình đang chết chìm đó, rất hữu ích trong khi mình đang chết chìm. Thì như vậy cái mục đích của người đó dùng gốc cây mục không phải dùng để mà khoe khoang, không phải dùng để mà tô điểm, thấy không, không dùng để mà quý trọng, mà chỉ dùng để mà đưa tới bờ, thấy không đó. Thì như vậy từ khi mà họ tới bờ rồi gốc cây mục mới dùng nghĩa, nhưng mà khi mà còn đưa chơi chơi ngoài biển thì gốc cây mục thật là hữu ích. Thì đó là ví dụ, thì trở lại hậu pháp thì chúng ta cũng phải quan niệm cho đúng mức cái thân này. Đúng vậy, thân này đã biết là vô thường, phải không? Vô thường tức là nó tạm bờ cũng như gốc cây mục, như là mới đó cho nó nát lúc nào đó. Thì nó là gốc cây mục, mình phải nhận nó là vô thường. Đó là cái giác ngộ thứ nhất, là cái tỉnh táo thứ nhất của mình. Nhưng mà biết nó là vô thường rồi thì sao nữa? Nó lại vô thường rồi cao không chịu, rồi than thở, rồi chạy chết, phải không? Biết nó là vô thường rồi thì phải dùng nó trong việc gì hữu ích, phải không? Thì đó là cái giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn nên cái thân vô thường này, ô uế này, lợi dụng nó để mà làm việc tu hành, làm việc giúp ích chúng sinh, phải không? Tức là cũng như người kia lợi dụng gốc cây mục để đưa mình tới đó, thì cái đó là gốc cây mục mình hữu dụng. Thì như vậy chúng ta phải có hai cái tỉnh giác. Tỉnh giác thứ nhất là tỉnh giác biết thân là vô thường, và tỉnh giác thứ hai là lợi dụng thân này để mà tiến tu đạo nghiệp, phải không? Thì như vậy đó mới gọi là cái biết. Còn nếu người nào đã biết gốc cây mục mà cứ lúc mà còn được đeo ngoài đó mà nghĩ cái ý rằng mình sẽ sơn gốc cây này cho đẹp, hay là mình sẽ đeo ngọc ngà gì mà cảnh mà đứt gì trong cái gốc cây, thì đó là trạch, phải không? Không đúng, đó là si mê. Cũng như vậy mình biết thân người vô thường thì mình quý trọng nó, mình lo săn sóc nó quá đổi, thì đó là trạch. Thành thử ra mình biết, cho nên là quan niệm đúng về thân là quan niệm phải thấy thân này vô thường rồi phải lợi dụng cái môi trường đó để mà đưa mình tới chỗ kiến tu, tới chỗ giải thoát, tự độ, độ tha, thì cái đó là đúng cái ý nghĩa của thanh. Và nếu mà mình không nhận đúng cái nghĩa đó thì uổng mang một đời người mà nó dễ. Thì như vậy để trở lại cái ý nghĩa Phật nói thanh này là gốc tội, thấy không, là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng mà như vậy thanh này cũng có thể là nguồn gốc của bao nhiêu phước đức, thấy không. Nếu mà mình lầm để một bề tô điểm, một bề bồi đắp cho nó mà không lợi dụng nó để làm phương tiện tiến tu lợi ích của chúng sinh, thì đó là mình nó gốc của tội lỗi, thấy không. Và nếu mà mình lợi dụng nó để mà tiến tu, lợi dụng nó làm lợi ích cho mọi người, thì đó là gốc của phước đức. Như vậy mà tôi nói ở đây Đức Phật chỉ đứng về mặt chê mà nói nó là gốc của tội lỗi. Thế nếu mà đứng về cái mặt khen thì đó nó cũng là gốc của phước đức. Thì như vậy để chúng ta biết rằng đối với sự tu hành, chúng ta nghe thân này mình phải tỉnh giác nó là vô thường, nhưng mà đồng thời cũng lợi dụng nó để tiến tu cho có lợi mình, lợi người. Thì như vậy thì cái quan niệm về thân nó phải lầm lẫn, chứ không thì mình bị trong cái lầm lẫn đó. Mà nó lầm lẫn đó thì tất nhiên sự tu tiến của mình nó không thế nào mà đi tới cái chỗ an ổn được. Đó là nói về cái phần giác ngộ trước. Rồi kế đó, khi mình đã thấy thân này nó là vô thường thì ngũ dục đối với nó có nghĩa gì, phải không? Nào là tài, nào là sắc, nào là danh, nào là thực, thì nó không còn gì quan trọng. Cũng như nó đó là gốc cây mục, thì đối với sự tô điểm gốc cây nó không quan trọng gì nữa, phải không? Vì vậy cho nên khi thấy thân vô thường thì tất nhiên mình đã nhận chân cái giá trị của thân rồi, thì tới đối với cái ngũ dục cái tô điểm cho thân này, nó mình thấy nó không phải là quan trọng nữa. Cho nên hai cái bài giác ngộ kế đó là nói đa dục nguy khổ, hay là nói rằng tham dục nhiều thì khổ nhiều vân vân. Thì vì vậy cho nên mình biết thân này vô thường, cho nên không chạy theo tham dục, không chạy theo tham dục, cho nên mình mới biết tri túc, mình bớt thiếu dục tri túc và để học đòi trí tuệ. Đó là cái căn yếu của sự tu hành của mình. Nhưng khi mà mình đã biết như vậy, đã tiến như vậy rồi thì mình còn phải đi tới thêm nữa, là mình phải thấy rằng trong cái trên đường tu hành của mình cần phải biết mình tự tu, nhưng mà rồi mình phải nghĩ tới người, tức là làm sao cho mọi người được an ổn, tức là phần lợi tha. Vì tới phần lợi tha thì biết người ta nghèo khổ, nhiều oán hận, nên phát tâm đại bi vô thí, vô thí cách bình đẳng. Rồi biết người ta đương sanh tử, quyền đóng, khổ não, mình phải làm sao mình giải thoát để cứu độ họ, vân vân. Thì đó là những cái gốc của sự tu hành, mà cũng đó là cái gốc của sự giác ngộ. Cho nên tất cả người Phật tử nào mà nếu mà có cái nhận thức thiệt kỹ, chính chắn, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái tu của mình có nhiều điều mà rất lợi ích. Lợi ích đó không phải đợi cho tới Phật ban phước, mà chính lợi ích ngay trong tâm mình tỉnh giác, rồi mình cởi mở được cái đau khổ cho mình. Thì tôi nói sơ mấy cái điều giác ngộ đó, quý vị đã được mấy cái rồi. Như cái thứ nhất là biết vô thường, đa số đều biết, phải không? Nhưng mà thường biết, lâu lâu biết nó khác một chút, phải không? Nếu người nào nhớ thường á, thì cái đau khổ về thân nó bớt nhiều. Còn người nào nhớ không thường á, thì lâu lâu thì quên đó, mà quên cái vô thường, cho nên gặp cái cảnh chia ly hay gì đó thì mình cũng đau khổ. Chứ nếu mà biết thân mình và mọi người là vô thường thì gặp đau khổ mình không có bị đau khổ, tức là chia ly không đau khổ. Rồi nếu mà mình biết ngũ dục là đau khổ, là gốc của tội lỗi, thì mình không đóng theo ngũ dục nữa, thì đó là cũng giác ngộ rồi, thấy không? Thì đó là những cái gốc của sự giác ngộ. Rồi mình biết tri túc, mình biết hiểu dục, và mình biết gì nữa, tức là mình biết học hỏi Phật pháp để cho trí huệ mở lớn, thì đó cũng là những cái điều giác ngộ hết. Thì như vậy nếu người nào có những điều giác ngộ đó, thì những người đó từ từ, nghĩa là cũng như cái ngọn đèn trí tuệ nó thấp mỗi ngày, mỗi sáng thêm, chứ không có mờ nữa. Thì như vậy cho nên nói là học Phật là học giác ngộ. Thì là giác ngộ rồi thì tất cả cái đau khổ tự nhiên nó hết. Thì quý vị mà bây giờ ráng học, hiểu những cái đó và áp dụng tu sống như vậy đó, thì từ từ những cái đau khổ nó nhẹ. Mà nhẹ đau khổ, hết đau khổ, đó gọi là Phật độ, Phật cứu. Chứ còn nghe kinh, nói lại ngồi nghe kinh trên báo trước, rồi tu, rồi nói tu cúng Phật, đi chùa này kia chờ Phật độ, thì hai quan niệm đó đại lầm. Nghe kinh là vì tìm hiểu sự giác ngộ, nuôi lớn cái trí tuệ của mình, cho nên đi nghe kinh thì đó là đúng, phải không? Chứ còn nếu mà vị tình đó là chỗ đó có nhắc kinh đợi nghe có trước thì cái đó không có lợi ích gì hết. Và cái thứ hai là mình tu hành là lời Phật dạy, mình lấy mình tu, mình sống để cho trở thành con người có giác ngộ, trở thành con người Phật tử, tức là người giác ngộ, người giác ngộ con, giác ngộ ích. Thì như vậy đó, mình tu như vậy, lần lần mình sẽ giác ngộ từ ngày mới hết, từ nhỏ tới lớn, cho tới ngày nào mà giác ngộ toàn vẹn. Như vậy cho nên, khi có một phần giác ngộ là phá được một phần vô minh và bớt một phần đau khổ. Nếu mà tới khi nào giác ngộ toàn vẹn thì hết đau khổ. Tôi ví dụ nhỏ, ví dụ như giờ quý vị biết thân là vô thường, thì khi mà quý vị có bệnh chút ít á, chắc không buồn, phải không? Nó không buồn, nó là ôi thân vô thường, nay về mai khác diễn là lẽ dĩ nhiên là mình bớt buồn, đó là bớt được cái khổ nhỏ. Nhưng mà tới gặp ai chết thì khóc, đó là mình chỉ biết cái gì mình hơi làm chủ được có một chút thôi, phải không? Còn nếu mà mình khi mà biết cái vô thường mà thực là biết vô thường chân chính á, thì tới cái chết sống mình cũng thấy đó là mình cái đổi thay, đó là cũng là một việc vô thường. Thành thử là tới từng cái mức mà chót á, thì thấy thì chết sống mình cũng vẫn diễn viên không khóc nữa, thì đó là hết được cái khổ, gọi là khổ thiệt dài rồi đó, thiệt lớn rồi đó. Thì đó là nói mà từ cái nhỏ mình đi từ tới cái lớn. Thì thành thử là nói là người mà học Phật, hiểu Phật, được giác ngộ rồi thì người đó họ sẽ bớt cái khổ từ từ. Nghĩa là ví dụ hồi trước mình chưa biết đạo, mình mất tâm bạc mình cũng buồn. Bây giờ mình biết đạo rồi, mất tâm bạc mình coi nó không có gì quan trọng. Nhưng mà đời mất 2-3 ngàn thì mình buồn, phải không? Còn nếu mình biết cá cá 2-3 ngàn thì mình buồn, nhưng mà 5-30 ngàn thì mình khó. Nó cứ như vậy từ từ cho tới khi nào mất hết cả tự sản mình.